Hải. Vĩnh Xuân thay đồ mát để ăn cơm. Ông ngồi ngoài đầu bàn rồi mời bà Hương Nhì ngồi bên tay trái, đối diện với bà Hương Văn bên tay mặt. Tiếp theo đó thì cô Hưởng ngồi đối diện với Vĩnh Tân. Vì bản tánh thiệt thà, thấy đâu nói đó, cho nên bà Hương Nhì vừa ngồi xuống thì bà lên tiếng hỏi ngay.
À, bẩm quan lớn, bà lớn đi đâu vắng mà nãy giờ tôi không được chào, rồi ăn cơm cũng không được thấy bà lớn.
Tôi không có bà lớn bà nhỏ nào hết à. Tôi có một bà mẹ già đây với thằng con nhỏ này thôi à. Bà Hương Văn thấy bà Hương Nhì quay sang nhìn Vĩnh Tân thì bà mới lên tiếng nói tiếp.
Hồi nó thi đậu làm việc tại Mỹ Tho được 5 năm, tôi có lo vợ cho nó. Vợ chồng nó sanh được thằng Tân cho tôi đây. Rồi vợ chồng không có hợp ý với nhau, nên vào đơn xin với tòa cho phá hôn thú. Lúc ấy thì thằng Tân nó mới được 3 tuổi. Vợ chồng nó ly dị rồi thì tôi nuôi cháu nội tôi, chứ không có mẹ. Bởi vậy nó trìu mến tôi với cha nó lắm, đi đâu nó cũng theo, không có chịu rời xa. Ủa, vậy má của cậu Tân còn mạnh khỏe? Dạ tôi xin phép hỏi thưa bà, đã lấy chồng khác hay là ở vậy? Nó ở với mẹ nó bên Mỹ Tho, không nghe nói có chồng khác. 9 năm nay tôi cũng không có gặp dâu cũ, mà Tân thì nó cũng không thấy mặt mẹ nó. Lúc còn tôi đổi qua bên này, nó đi trước rồi hai bà cháu tôi ở lại sau mới gặp được. Mà Tân nó cứ lơ đãng như gặp người dân, nó không có tình mẹ con chút nào hết á. Chẳng hai quan phủ năm nay được bao nhiêu tuổi? Được 40 rồi đó bà. Vậy mà bên Bình Thủy họ nói quan lớn chưa tới 35 tuổi.
Chắc có lẽ ngày xưa ba tôi ổng đặt tên tôi là Vĩnh Xuân, cho nên tôi lâu già chắc. Tên của cha mẹ đặt đôi khi nó cũng có ảnh hưởng với lại cuộc sống của mình lắm. Bởi vậy đặt tên con nó phải lựa chữ, không nên đặt tên xấu quá, bởi vì tên xấu nó có thể ảnh hưởng tới cái đời sống của nó. Ông bà đã có một người con gái mà lại đặt tên là Hưởng, chắc là có ý mong cho con mình ngày sau được hưởng hạnh phúc gì đó phải không?
Tôi có biết gì đâu na, cha nó đặt bất tử chứ có hiểu gì đâu.
Tôi nghe anh Hương Hào nói là cô Hưởng có học giỏi lắm, phải vậy hay không? Phải vậy phải không cô Hưởng?
Dạ con lọc gọc quẹt ít năm chứ, dạ có giỏi gì đâu.
Nhưng mà nghe nói cô thi đậu bằng sơ học mà.
Dạ cái đó thì có.
Như vậy cô có biết chữ Nho không?
Dạ bẩm, dạ không biết. Trường con học thì dạy chữ Quốc ngữ, rồi dạy chút đỉnh chữ Pháp, chứ không có dạy chữ Nho.
Cũng đúng. Cả chục năm nay đó, trường nhà nước không có cho dạy chữ Nho nữa. Mà ở đây thì cũng giống như bên Mỹ Tho, tôi không thấy trường tư dạy chữ Nho nữa. Văn hóa nước nhà bây giờ đó đã bắt đầu đổi hướng rồi.
Con thấy giàu có đổi hướng cũng không có lợi ích gì. Hồi xưa học Nho thì được nằm ngủ êm một chỗ, bây giờ theo tân học thì biết hoạt động, nhưng hoạt động như là cái máy hát. Người ta quay thì ca hát om sòm, chừng người ta ngừng thì cũng im lìm, lặng lẽ mà thôi.
Vĩnh Xuân nghe cô Hưởng trả lời như vậy thì ông ngạc nhiên lắm. Ông nhíu mày nhìn cô Hưởng, ông muốn thử kiến thức của cô cho nên mới lên tiếng hỏi tiếp. Cô nói là học Nho thì nằm im một ngủ một chỗ. Hiểu cái đạo Nho như vậy là hiểu lầm rồi. Bởi vì đạo Nho dạy đó, cẩu nhật tấn, nhật nhật tấn, hữu nhật tấn. Vậy thì học Nho đó thì phải cho hoạt bát thì mới tấn quá, vì chỉ có những người hữu Nho đó thì mới nằm ngủ yên được. Cái lớp xưa đó, ông bà mình cứ theo Nho học, có biết Âu học là cái gì đâu, nhưng mà cũng tiến bộ theo đời, cũng tổ chức được quốc gia rõ ràng, cũng chống được xâm lăng rất là hùng dũng vậy.
Bẩm quan lớn, theo đời bây giờ học Nho có dùng vào đâu, ai cũng phải đổi theo Âu học mới có cơm mà ăn, mới có áo mà mặc chứ.
Cô biết được như vậy đó thì cũng giỏi lắm. Anh Hương Hào anh nói cũng đúng, chứ không có nói quá đáng đâu. Ăn cơm xong rồi, bà Hương Văn mới mời bà Hương Nhì lại ván, ngồi uống nước để ăn trầu. Vĩnh Xuân muốn thử cô Hưởng cho nên ông vào thư phòng, rồi kêu Tân ra mời cô Hưởng vào để ông hỏi thăm việc. Ông đứng tại bàn viết mà chờ, thấy cô Hưởng vào, ông đưa tay chỉ cái khuôn kiến lộng tấm lụa có di bút của Cúc Hương trong đó. Vừa nhìn cô Hưởng, ông vừa lên tiếng hỏi, cô đọc mấy chữ này, cô đọc được mấy chữ này không?
Dạ bẩm, con không có biết chữ Nho.
Thôi, để tôi đọc cho cô nghe, rồi tôi cắt nghĩa luôn. Cái hàng chữ lớn đó đó là xá sanh nhi thủ nghĩa. Còn cái hàng chữ nhỏ ở dưới đó là cái chữ ký tên Cúc Hương. Ông đọc cái hàng chữ xá sanh nhi thủ nghĩa, ông thấy nhãn quan của cô Hưởng dường như vực sáng lên, rồi nghe đến hai tiếng Cúc Hương lại càng sáng thêm lên nữa. Ông im lặng để coi phản ứng gì khác nữa hay không, thì thấy cô Hưởng đứng ngó trân trân cái khuôn kiến, rồi quay lại nhìn ông. Làm như vậy đến hai ba bận, nhãn quan lưu lại lần lần, rồi cô mới lên tiếng nói.
Bẩm quan, theo con hiểu thì xã sanh nhi thủ nghĩa, ý nói một bên là sự sống còn, một bên là cái nghĩa, thà bỏ sự sống mà giữ lấy nghĩa. Bẩm quan lớn, có phải vậy không?
Dội lắm. Thôi, mình đi ra ngoài này chơi. Ông nói xong quay trở ra phòng khách, còn Tân thì nắm tay Hưởng đi theo sau. Bà Hương Nhì thấy Hưởng thì kêu cô lại, rồi mới đứng dậy xin phép bà cụ mà về để cho quan lớn nghỉ ngơi. Bà cụ lúc này không cầm nữa cho nên đưa khách ra cửa. Tới chừng mẹ con của bà Hương Nhì ra tới phòng khách thì Vĩnh Xuân đứng dậy nói, má tôi ở nhà có một mình buồn quá, vậy xin bà với cô lâu lâu xuống nói chuyện chơi cho bà vui. Nhớ sắp xếp xuống ở một ngày rồi chiều hẳn về nghe. Vĩnh Xuân đưa khách ra tới cửa mà thôi, để cho bà Hương Văn với Vĩnh Tân đi theo ra tới ngoài lộ. Khách về rồi, ông mới vô trong thư phòng mà nằm. Ông suy nghĩ cái cách mà ông thử cô Hưởng hồi nãy. Cô không có học chữ Nho trong kiếp này, cho nên cô không biết chữ Nho thì đã đành. Mà sao ông đọc di bút của Cúc Hương cho cô nghe rồi, thì dường như cô giật mình, mắt đổ hào quang như muốn nhớ chuyện xưa mà nhớ không nổi. Lơ lửng nhìn tấm lụa với hàng chữ, rồi nhìn qua ông đến mấy lần như vậy. Không biết chữ Nho mà sao cô lại cắt nghĩa cái câu xã sanh nhi thủ nghĩa được rành mạch như vậy. Mấy cái kỳ cục này đã chứng minh là Cúc Hương đã đầu thai vào nhà của bà Hương Nhì Tồn để sanh ra trở thành cô Hưởng. Không biết có phải là Cúc Hương có căn duyên với mình hay không, cho nên khi cô Hưởng vừa đến tuổi có chồng được, trời Phật đã khiến cho mình đổi qua Cần Thơ, lại tình cờ khiến cho mình gặp được cô để tính chuyện trăm năm tơ tóc. Nếu tiền kiếp của cô Hưởng không phải là Cúc Hương, thì tại sao lại giống Cúc Hương như khuôn đúc, giống từ hình dạng, mặt mày, tướng đi, giống tới tiếng nói. Nếu không phải nhân duyên, tại sao gặp mình giữa chợ? Cô ngó, cười, rồi cô đi theo tới rạch cam. Mình kêu tên Cúc Hương, cô còn quay lại và biểu nếu có thương thì xin với cha mẹ cô mà cưới. Người có tánh dễ dàng mau mắn giống như bà Hương Văn, thì nội cái hình sắc giống hệt với ngày giờ sanh phù hợp, cũng đủ bà tin cô Hưởng chính là hậu kiếp của Cúc Hương. Tại Vĩnh Xuân quen trầm tịnh và cẩn thận, cho nên có nhiều điểm khác nữa mà Vĩnh Xuân cứ ngại, không dám quyết định. Có phải tại ông thường nói với vợ chồng của ông Kinh Lương, rồi sao ông còn nói với bà chủ Thiệu nữa? Ông cứ tuyên bố là không tính chuyện cưới vợ, cho nên bây giờ ông ngỡ ngàng, không dám bước tới. Hay là tại Vĩnh Xuân nhiễm đạo Nho, không thích đạo Phật cho nên không tin vào cái thuyết nhân duyên và thuyết luân hồi mà lơ đãng chăng? Ở Cần Thơ, Vĩnh Xuân chưa gặp bạn tri kỷ cho nên ông không biết tỏ tâm sự của mình với ai, bởi vậy cũng không ai hiểu được ý của ông. Trót mấy tháng, bà Hương Văn cứ theo thôi thúc ông cậy mai mối nói với vợ chồng Hương Nhì Tồn mà xin cưới cô Hưởng, thì ông cứ im lặng mà nhớ tới Cúc Hương. Tự nhiên ông lại nhớ tới cô Hưởng. Trong lòng của ông bồi hồi, ông buông cây đờn đi lại bàn viết, ngồi viết thư thăm ông Kinh Lương. trong thư, ông kể rõ đầu đuôi cái chuyện ông gặp cô Hưởng. Ông chỉ đủ các duyên cớ làm cho bà Hương Văn đoán chắc cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương, cho nên cứ thôi thúc biểu ông phải cưới. Nhưng vì ông sợ lầm rồi, ông không thương mà lại làm đau khổ cho cô Hưởng nữa, cho nên ông dùng dằn không dám bước tới. Cách một tuần sau, Vĩnh Sưng nhận được thư của ông Kinh Lương khuyên hãy nên cưới cô Hưởng. Trước là làm cho bà Hương Văn vui lòng, sau là khỏi lỗi hẹn về căn duyên. Ông Kinh lại nói, nếu cô Hưởng mà giống hệt Cúc Hương thì không thể nào lầm đâu mà ngại, nên cưới rồi dắt về Gò Công cho thấy cảnh cũ, gặp lại người quen thì lúc đó họa mai sẽ nhớ lại đời sống của kiếp trước. Mà dầu người đó không nhớ tiền kiếp đi nữa, thì hình dáng mặt mày tiếng nói thảy đều là Cúc Hương, thì làm sao không yêu được mà lo ngại. Bức thư của ông Kinh đã làm xúc động tâm hồn của Vĩnh Sưng, lại thêm rọi sáng cái chỗ u ám cho ông thấy. Vĩnh Sưng đương tính coi bây giờ phải làm sao mà nói cưới vợ với vợ chồng Hưng Nhì Tồn để xin cưới cô Hưởng, và nếu người ta chịu gả thì phải làm đám cưới cách nào. Ông còn đang tính toán thì bãi trường nửa năm đã tới. Bà Hương Văn muốn nói chuyện cô Hưởng cho vợ chồng ông Kinh nghe, cho nên bà đòi đi Mỹ Tho để thăm vợ chồng ông Kinh, còn Vĩnh Tân thì thăm bà ngoại luôn. Cần Thơ qua Mỹ Tho có tàu Vững Vàng, lại có đường đi thuận tiện, cho nên Vĩnh Sưng đồng ý để cho mẹ đem Vĩnh Tân đi chơi. Qua Mỹ Tho, bà Hưng Văn mới kể rõ chuyện cô Hưởng cho vợ chồng ông Kinh nghe. Bà chủ Thiệu rất vui mà được chị Xui và cháu ngoại trở qua thăm. Ba Khai và Cẩm Nhung thì mừng lắm, cứ theo năn nỉ xin bà Hưng Văn ở bên nhà chơi ít bữa cho Vĩnh Tân quen bên ngoại. Vì tình vì nghĩa cho nên bà Hương Văn không nỡ từ chối và đồng ý chịu ở lại. Cẩm Nhung quyến luyến với con, dắt con đi vô buồng mẹ con rù rì nói chuyện. Cô lấy hình của cô mới chụp mà đưa cho con coi và nói chừng con về, cô cho một tấm để cất để dành để nhớ mặt mẹ mình. Cô lại dặn con nếu có chụp hình thì nhớ gửi cho cô một tấm để lúc nhớ cô lấy ra mà nhìn. Tối đến, Cẩm Nhung dọn bộ ván nhỏ trong phòng cô, rồi dăn mùng cho Vĩnh Tân ngủ để mẹ con gần nhau ít bữa. Đêm hôm đó, Ba Khai ra ngồi nói chuyện với bà Hương Văn, hỏi thăm dân tình, hỏi cách làm việc. Bà chủ thì hỏi Vĩnh Sưng đã có tính chấp nối tơ tóc hay không. Bà Hương Văn thì đang nóng lòng về chuyện đó, cho nên nghe hỏi thì bà không giấu được. Bà mới ngồi kể sơ cho bà chủ với Ba Khai nghe chuyện Cúc Hương thệ ước, rồi tự vận mà chết hồi trước. Rồi bà kể luôn chuyện xuống Cần Thơ, đi xem chợ Bình Thủy, tình cờ gặp cô Hưởng giống hệt như Cúc Hương hồi trước. Xem xét khai sanh của cô Hưởng thì ngày giờ sanh đúng y như ngày giờ mà Cúc Hương báo cho Vĩnh Sưng biết để đi đầu thai. Mấy tháng nay, bà có khuyên con nhờ mai mối để cưới cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương, mà Vĩnh Sưng thì cứ dùng dằn hoài chưa chịu cưới. Bà chủ và Ba Khai đều nói nếu đã có duyên nợ, lại có lời thể ước thì không nên làm lơ, thế nào cũng phải cưới cho được. Hai người xin bà Hương Văn ráng khuyên quan phủ phải làm cho tình nghĩa vuông tròn. Bà Hương Văn nói bà đã khuyên hết sức mà không được, bà đã có cháu nội rồi, con muốn cưới vợ nữa hay không là quyền của nó. Bà chủ biểu Ba Khai viết một bức thư cho quan phủ, nói bà đồng ý với chị Xui mà khuyên quan phủ phải cưới cô Hưởng cho khỏi lỗi thệ, khỏi lỡ căn duyên. Viết thư rồi, tới chừng chị Xui về thì gửi cho chị cầm về. Bà dặn trong thư phải nói cho gắt và hứa giúp nữ trang cho quan phủ đi lễ cưới. Bà Khai nói hễ quan phủ mà đồng ý chịu cưới và định ngày rồi thì biểu Vĩnh Tân viết thư cho cậu hai để cậu xuống trước mà giúp sắp đặt tiệc cưới và đám cưới. Bà Hương Văn ở chơi với Xui gia cũ đến ba bữa rồi mới giả từ đi qua chợ chơi với bà Kinh một bữa rồi mới về Cần Thơ cho Vĩnh Sưng khỏi trong. Ba Khai đưa một phong thư cho bà Hương Văn, nhờ bà đem về gửi cho quan phủ và dặn bà nếu quan phủ đồng ý cưới vợ thì kêu Vĩnh Tân viết thư để cho mình biết. Bà chủ cho Vĩnh Tân 200 đồng để ăn bánh mà đi học. Bà nói năm nay bà già yếu cho nên dầu đám cưới có lẽ bà cũng chỉ sai Ba Khai đi thế chứ bà không thể nào đi được. Cẩm Nhung gói một tấm hình mà giao cho con để kỷ niệm. Vĩnh Tân bây giờ đã lớn, biết mẹ, biết cậu, biết bà ngoại, cho nên nó nói chuyện vui vẻ chứ không còn lợt lạc như hồi trước nữa. Bởi vậy Cẩm Nhung cũng bớt đau khổ trong lòng. Nhận thấy người chồng cũ đại độ tha thứ, cô mới gây tình cái mẫu tử lại được như vậy. Bà Hương Văn dắt cháu nội trở qua ở chơi với bà Bạch Kinh một bữa nữa. Tới chừng bà sửa soạn xuống tàu về Cần Thơ, thì ông Kinh cũng đưa cho bà một phong thư nhờ đem về cho Vĩnh Xuân. Ông nói thư đó ông lên tiếng khuyên Vĩnh Xuân phải cưới cô Hưởng để thí nghiệm cái thuyết nhân duyên và thuyết luân hồi của nhà Phật. Bà Kinh đưa bà cháu của bà Hưng Văn xuống tàu và cứ luôn căn dặn nếu quan phủ chịu cưới vợ thì phải cho biết để ông Kinh qua, như ông không đi được thì bà đi thế cũng được. Bà Hưng Văn về đến nhà, đưa hết hai phong thư cho Vĩnh Xuân đọc. Vĩnh Xuân đọc xong hai phong thư xong thì mỉm cười và nói, ai cũng muốn con cưới cô Hưởng để thí nghiệm mấy cái thuyết của đạo Phật. À, như vậy con phải làm. Nhưng mà con làm đây đó là bởi vì con nhớ đó, hồi chim bao, Cúc Hương có hứa với con đó là kiếp sau sẽ sum họp. Cho nên con phải tận tâm với nàng, như nàng đã tận tâm với con. Chứ thật ra con cũng không muốn thí nghiệm cái thuyết nào hết đâu má. Cách vài bữa sau, quan phủ Vĩnh Xuân mới viết thư mời Hương Hào Thi chủ nhật xuống nhà ông cho ông nói chuyện riêng. Ông nói chuyện và nói thật với Hương Hào rằng lúc ông đi học, ông có nguyện ước trăm năm với một thiếu nữ bên Gò Công tên là Cúc Hương. Ông còn học thì ở nhà cha mẹ ép gả nàng cho con của một vị điền chủ giàu. Nàng không đồng ý cho nên uống thuốc độc mà tự tử, lại hiền hồn lên nhà trường báo tin cho ông hay và sẽ hứa là sẽ theo phò hộ cho ông học đến thành công. Khi ông thi đậu rồi, nàng hiện về chim bao cho ông thấy và từ giả để đi đầu thai, lại nói vì có duyên nợ với nhau cho nên hẹn kiếp sau sẽ sum họp. Tình cờ đến chợ Bình Thủy, ông gặp cô Hưởng giống hệt như Cúc Hương hồi trước. Xem xét lại khai sanh thì nhận thấy ngày giờ cô Hưởng sanh ở trong nhà ông Hương Nhì Tồn, nó phù hợp với ngày giờ mà Cúc Hương từ biệt để đi đầu thai. Mấy tháng này bà Hương Văn với bà con thân thiết cứ theo thôi thúc là phải cưới cô Hưởng, tức là hậu kiếp của Cúc Hương, phải cưới cho bằng được để khỏi phụ lời thệ ước và cho hợp với duyên nợ. Vậy ông nhờ Hương Hào về kể chuyện của ông như vậy cho vợ chồng Hương Nhì Tồn nghe và ướm lời thử coi, nếu ông cậy mai mối nói xin cưới cô Hưởng thì vợ chồng Hương Nhì có bằng lòng gả hay không. Hương Hào Thi về rồi bữa hôm sau trở xuống và thưa rằng vợ chồng Hương Nhì đợi ít bữa để bàn tính với con coi ý của cô Hưởng như thế nào rồi mới trả lời được. Té ra bữa chiều Hương Hào xuống cho hay liền là cô Hưởng đã đồng ý và vợ chồng Hương Nhì cũng bằng lòng gả. Quan phủ Vĩnh Xuân mới dắt Hương Hào về nhà thưa chuyện đó cho mẹ mình hay. Bà Hương Văn vô cùng vui mừng. Bà biểu phải cậy người có tuổi đứng làm mai dông để Hương Hào làm mai tay trong. Vĩnh Xuân kêu xe kéo đi lên Bình Thủy nhờ Hương Cả của làng Long Tuyền đứng ra làm mai. Hương Cả nghe nhờ thì đồng ý ngay. Làm quan mà cưới con dân thì dễ lắm, muốn làm thế nào cũng được. Vĩnh Xuân xin gộp một lễ cho tiện và định lễ cưới làm lễ thân mật trong gia đình, không nhóm họ, không mời khách rình rang. Mâm trầu xây đằng gái, họ đằng trai đi 5-3 người lên làm lễ rồi uống nước, xong rước dâu về bên đằng trai sẽ đãi ăn. Họ đằng gái đưa dâu đi thì cũng đi 5-7 người cho đủ lễ vậy thôi. Vợ chồng Hương Nhì nhất đều đồng ý theo ý muốn của Vĩnh Xuân. Ngày cưới cũng đã định chắc. Bà Hưng Văn biểu Vĩnh Tân viết hai bức thư để ký tên cho bà ký, để bà chủ báo cho bà chủ và ba khai, cũng như cho vợ chồng của ông Kinh biết, mời hai nhà qua dự lễ cưới. Vĩnh Tân biết cậu ba sắp qua dự đám cưới cho nên đi chụp hình để gửi cậu đem về cho bà ngoại. Trước lễ cưới hai bữa, ba khai đã qua đến nơi. Ba khai nói bà chủ không được khỏe cho nên biểu cậu thay mặt qua giúp đỡ quan phủ. Ba khai đưa cho bà Hương Văn một đôi bông nhận xoàn với một đôi vàng chạm, nói là của mẹ gửi phụ cho quan phủ để đi lễ cưới. Bữa hôm sau, bà Kinh Lương lại qua tới nữa, nói là dạo này ông Kinh chân yếu quá, đi không tiện nữa, cho nên sai bà đi một mình để mừng cho quan phủ gương vỡ lại lành, tơ đứt được nối lại. Đàn gái thì thật là dễ dàng, không đòi nữ trang, không đòi áo mới hoặc lễ vật gì hết, lại dành xây mâm trầu nữa. Nhưng cô dâu buộc gắt một điều là bên đàn trai phải dọn phòng kính, và trong phòng đặt bàn thờ tơ hồng để về hiệp cẩm, dâu rể, cúng mâm tơ hồng, rồi mới bái kiến từ đường.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện đám cưới của Vĩnh Xuân. Đám cưới diễn ra thật là thân mật, họ đàn trai thì chỉ có bà Hương Văn, bà Kinh Lương, ba Khai và vợ chồng cai tổng sở tại mà thôi. Tuy đàn gái không đòi hỏi nhưng mà bà Hương Văn cũng đi bốn mâm bánh trái, trà rượu để cúng ông bà, và cho cô dâu một đôi bông tai xoàn, một đôi vàng chạm và một mớ áo. Bây giờ ở Cần Thơ đã có xe hơi cho mướn nhiều rồi, cho nên Vĩnh Xuân mướn 3 chiếc để đi rước dâu, 2 chiếc để cho họ đi, còn 1 chiếc để cho cô dâu và chú rể. Họ đàn gái thì chỉ có ông xui, bà xui gái, vợ chồng Hương Cả và vợ chồng Hương Hào, cho nên chỉ có mướn 2 xe hơi mà thôi. Rước dâu về tới nhà, dâu rể đi thẳng vào trong phòng kính đặng cúng mâm tơ hồng. Hương Cả Long Tuyền là người tuổi tác, lại đứng ra làm mai dông, cho nên ông đi theo vô phòng kính để lên cặp đèn cho dâu rể lại, rồi ông quay trở ra ngoài liền. Cô Hưởng lại chậm chậm mà chờ Vĩnh Xuân. Tới chừng vợ chồng đứng dậy xá bàn thờ tơ hồng một lượt thì cô Hưởng thấy ông Cả đã đi ra ngoài rồi, cô mới quay sang Vĩnh Xuân và lên tiếng hỏi:
Bây giờ thì anh tin là có ông tơ, có duyên nợ hay là chưa?
Vĩnh Xuân ngạc nhiên vô cùng, nhìn cô trân trân, tinh thần tán loạn, không nói được. Cô Hưởng lại mỉm cười rồi lên tiếng hỏi tiếp:
Sao anh không lấy cái khuôn kiến lộng hàng chữ nho, xả xanh chi thủ nghĩa mà treo trong cái phòng này?
Nghe hỏi tới câu đó thì Vĩnh Xuân lúc này mừng quá, không còn nghi ngờ gì nữa, nhào tới ôm cô Hưởng và nói ngay: Em Cúc Hương, đúng là em rồi, không ngờ anh được cái hạnh phúc như vậy.
Thôi đi ra ngoài đặng làm lễ từ đường, kẻo bà con người ta chờ kìa.
Vĩnh Xuân lúc đó mới buông cô ra, vén màn mở cửa, rồi vợ chồng bước ra, cả hai đều vui vẻ tươi cười trên nét mặt. Bà Hương Văn dắt dâu rể lên lầu để lại bàn thờ, bà Khai với vợ chồng của Hương Nhì cũng đi theo sau. Làm lễ xong rồi thì dâu rể vô phòng cởi áo rộng, bà Khai đi coi khách trú dọn tiệc, có đặt cao lầu nấu 3 cổ, cho nên khi mời nhập tiệc thì mấy bà ngồi một bàn, còn mấy ông chia ra 2 bàn rộng rãi. Gần đến 2 giờ chiều tiệc mới mãn, đàn gái mới từ giã ra về, vợ chồng thầy cai tổng cũng về, còn ba Khai thì cho người dọn dẹp bàn ghế lại như cũ. Cô Hưởng thì cứ sẵn bẩn chung quanh bộ ván chỗ bà Hương Văn với bà Kinh ngồi để coi sóc trầu nước. Bà Kinh thì cứ nhìn chăm chăm cô Hưởng hoài. Bà Hương Văn lên tiếng nói nhỏ với bà Kinh:
Con kia hồi đó cũng bày lớn vậy, giống hệt, giống tới tiếng nói nữa chứ. Bởi vậy hôm tôi mới thấy lần đầu, tôi tưởng con kia nó hiện hình về chứ.
Vĩnh Xuân lúc đó cũng thay đồ mát xong, ông mới qua thơ phòng, gỡ lấy khuôn kiến có bút tích của Cúc Hương mà đem qua phòng ngủ, dựng đứng trên bàn thờ tơ hồng, rồi mới trở ra kéo một cái ghế ngồi gần mẹ để uống nước. Thấy bà Khai đi ngang, ông kêu bà Khai ngồi xuống để mời uống trà. Bà Khai cũng kéo ghế mà ngồi. Bà Hương Văn kêu thằng Ca biểu chế bình trà mới cho hai anh em uống. Bà Kinh hỏi bà Khai chừng nào về dưới. Khai nói là công việc xong hết rồi cho nên tính sáng bữa hôm sau thì về, bởi vì ở nhà cũng không có ai. Bà cũng nói bà sẽ về luôn. Bà hỏi Vĩnh Xuân có nhắn chuyện gì với ông Kinh hay không. Vĩnh Xuân suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói: Dạ, bà về bà thưa với ông Kinh là bây giờ tôi không sợ lầm nữa. Nếu mà bà nói với ổng lại như vậy thì ổng hiểu liền à. Bà Kinh với bà Hương Văn lúc này chỉ đưa mắt nhìn nhau mà cười. Vĩnh Xuân lên tiếng tiếp: Còn anh ba, xin anh về anh thưa với má là tôi rất là cảm động, được má nghĩ tình cho nên đã gửi nữ trang để tôi cưới vợ. Chuyện làm đó không phải ai cũng có thể làm được đâu. Thở giờ đó, tôi chưa bao giờ nhận tiền bạc của ai, nhưng đây là của má gửi, cho nên tôi không dám từ chối. Vợ chồng tôi sẽ giữ để kỷ niệm cái tình nghĩa mẹ con. Sở dĩ hôm nay tôi cưới vợ là tại hai má với lại ông Kinh, bà Kinh đã tin tưởng theo cái giáo lý nhà Phật, rồi mọi người mới hối tôi, cho nên tôi mới thử. Nếu mà không ai đốc thúc thì chắc tôi đã bỏ qua cái cơ hội này rồi. Và tôi thấy chuyện đã bắt đầu có kết quả. Trong 10 phần thì tôi nghĩ tôi đi đúng đường đã được 8-9 phần rồi. Nhưng mà chắc là phải thêm một thời gian ít tháng rồi tôi mới quả quyết được. Mọi người lúc này đều lên tiếng trò chuyện rất là vui vẻ. Tới tối, Vĩnh Tân lấy 2 tấm hình của cậu mới chụp bỏ vào trong bao thư rồi gửi cho cậu Ba Khai đem về cho mẹ với bà ngoại. Sáng bữa hôm sau, vợ chồng Vĩnh Xuân và bà Hương Văn cũng như Vĩnh Tân đưa bà Kinh và Ba Khai xuống tàu để về quê. Mọi lễ đã xong, lễ phản bái cũng đã xong. Cô Hưởng đã trở thành bà phủ Vĩnh Xuân, nhưng bởi vì cô còn trẻ quá, cho nên ở trong vùng Bình Thủy, người ta gọi là cô phủ, chứ không gọi là bà phủ. Đó cũng là bởi vì vợ chồng Hương Nhì Tồn khiêm nhượng, sợ thất đức, cho con lên không muốn để cho người ta gọi là bà, nói rằng bà gì mà mới có 18 tuổi. Ăn cơm tối xong rồi, Vĩnh Tân rút lên lầu để học bài. Bà Hương Văn muốn để cho cặp vợ chồng mới cưới thông thả nói chuyện để quen nhau, để gây tình thân ái, cho nên bà cũng lên lầu nằm nghỉ. Vĩnh Xuân kêu thằng Ca chế một bình trà nhỏ để trong thư phòng. Ông quyết bữa ngày hôm nay tìm cách thử cô Hưởng coi cô còn nhớ đủ kiếp trước của cô hay không. Chứ tại sao hôm bữa nhập phòng cô lại nhắc chuyện ông Tơ bà Nguyệt, rồi cô lại hỏi qua bút tích. Có nghĩa là cô có ý làm cho ông biết cô là hậu kiếp của Cúc Hương. Mà hai bữa rày thì cô không làm cho ra vẻ Cúc Hương nữa. Mà ông nhắc tới chuyện trước thì cô có vẻ ngơ ngác, dường như không hiểu gì hết. Thấy thằng Ca đem bình trà để trong thư phòng xong, Vĩnh Xuân mới kêu cô Hưởng đi với ông vô đó uống nước nói chuyện chơi. Vợ chồng vô đó rồi, ông khép cửa phòng lại cho kín, dắt vợ đi ngay lại tủ sách. Ông mở bét hai cánh cửa tủ ra, vừa chỉ vừa nói: "Tủ sách của Hoa có 3 tầng riêng biệt. Tầng dưới đó thì Hoa để sách Nho, tầng giữa là sách Quốc ngữ, còn ở trên hết là chữ Tây. Tủ đó Hoa không có khóa. Vậy lúc mà Hoa đi làm việc đó, em ở nhà cứ lấy sách ra mà đọc. Muốn đọc thứ nào đó thì tùy ý. Trong lớp sách Nho đó có cái bộ Mạnh Tử nè, Hoa để lên trên đây nha." Ông vối tay lấy bộ sách Mạnh Tử đưa cho cô Hưởng, mà cặp mắt nhìn cô trân trân, có ý muốn dò xem cô có còn nhớ đến chuyện học sách Mạnh Tử hồi trước hay không. Cô Hưởng mỉm cười và lên tiếng nói:
"Em có biết chữ Nho đâu mà đọc. Em có đọc á thì đọc sách Quốc ngữ đây. Tủ sách mà anh để sách theo thứ tự như vậy á thì có ý nghĩa nhiều lắm. Ai xem qua cũng biết được ý của anh về văn hóa."
Vĩnh Xuân nghe như vậy thì cũng ngạc nhiên, vì sắp vào tủ thì ông sắp mỗi thứ mỗi tầng khác nhau cho khỏi lộn xộn, chứ không có ý gì hết. Ông lại lên tiếng hỏi cô Hưởng: Nếu mà xếp như vậy thì tại sao em nói là người ta biết ý của Hoa về văn hóa?"
"Nè, anh sắp sách Nho ở tầng dưới hết, tức là anh muốn chỉ Nho học á, là căn bản văn hóa của nước mình. Nhờ căn bản đó mới nảy sanh quốc văn ở. Còn ở tầng kế á, còn Âu học á, là cái ngọn, nên ở trên cao mới sanh bông sanh trái được. Văn hóa của mình phải có gốc, có nhánh, rồi có ngọn. Như vậy mỗi lớp đều vững bền, chắc chắn, mới có hưởng hoa quả muôn đời được. Chớ trồng cây mà không có gốc, anh chặt nhánh mà cặm, thì làm sao nhánh được mát mẻ tốt tươi mà đơm lá đơm chồi. Hoặc anh đốn ngọn mà trồng, không có rễ, chi hết á, thì dầu ngọn ấy có trổ bông đi nữa, bông cũng đâu có tươi. Dầu có sanh trái đi nữa thì trái cũng không có ngon ngọt."
"Hay, hay lắm. Cái chuyện Hoa làm mà em hiểu được đó, Như vậy là vợ chồng của mình đồng tâm chí rồi. Hoa mừng lắm. Tuy là em nói là em không có học chữ Nho, nhưng mà Hoa thấy em có cái Nho học ở trong trí.